là nguồn ơn cây trồng.
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 26 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Sáng nay thứ Năm 22 tháng 2, dự lễ xong, Josepha về phòng để nghỉ mệt giây lát, cùng để ghi lại những lời Chúa Giêsu dạy người cầu nguyện đêm qua. Chúa lại hiện đến với giọng uy nghiêm. Ngài phán bảo như sau.
Josepha, bạn yêu dấu của trái tim cha, hôm nay cha sẽ nói về cuộc thương khó của cha, hầu để cho linh hồn con được sống mãi với những kỷ niệm đau thương đó, và cũng để cho các linh hồn khác của cha được tìm nơi thỏa mãn cơn đói khát của chúng.
Tôi không dám ngắt lời Ngài, và chỉ xin được phép khấn khi Ngài thôi nói. Ngài phán.
Được lắm, con hãy khấn đi. Mỗi lần con khấn như thế là như thâu ngắn sợi dây kết buộc hai cha con mình. Con đem lại cho cha nhiều vinh hiển, và cha sẽ đổ xuống linh hồn con tràn đầy ơn phước. Không những để nó trở nên mát mẻ trong ngày khấn, mà còn mỗi ngày mỗi tiến lên thêm một bậc công đức khác, đẹp mắt cha hơn. Cũng cách đó, ơn cha đổ xuống cho tất cả những linh hồn gắn bó với cha cách thiêng liêng. Mỗi lần khấn, chúng vừa khoác lên mình công nghiệp mới, vừa tiến lại gần trái tim cha đang hài lòng về hành động của chúng. Josepha, giờ đây cha bắt đầu tiết lộ cho con về những nỗi lòng thầm kín và vô cùng dạt dào của trái tim cha khi rửa chân cho các môn đệ. Con hãy xem, cha họp đủ 12, chẳng loại bỏ một ai. Đúng vậy, nơi đó có mặt Gioan, môn đệ yêu dấu của cha, và cả Giuđa, kẻ mà trong phút chốc nữa đây sẽ nộp cha cho quân giữ. Cha sẽ nói cho con biết tại sao cha muốn tụ tập đầy đủ hết thảy các môn đệ của cha, và tại sao cha khởi đầu cuộc thương khó của cha bằng cách rửa chân cho chúng. Cha quy tụ đông đủ là vì đã đến lúc hội thánh của cha phải xuất hiện nơi trần thế, để cho hết thảy các đàn chiên được có một kẻ chăn. Cha muốn chứng tỏ cho các linh hồn biết rằng, ngay khi chúng mang đầy trọng tội, cha cũng không bao giờ từ chối ban ơn ích cho chúng. Cha không tách rời chúng ra khỏi các linh hồn mà cha yêu quý. Tất cả, kẻ này cũng như kẻ kia, đều được trái tim cha gìn giữ để ban cho mỗi người những ơn cần thiết riêng biệt. Nhưng nỗi đau buồn của cha trở nên thống thiết dường nào khi nhìn thấy vô số linh hồn thường quây quần dưới chân cha, thường tắm gội trong máu cha, rồi lại chạy theo con đường hư mất đời đời, mà trường hợp tiêu biểu là môn đệ bất hạnh Giuđa. Cha muốn chúng hiểu rằng, chẳng phải mỗi khi lâm vào tình trạng tội lỗi là chúng phải xa lìa cha. Chớ gì, chúng đừng tưởng rằng chúng không còn thuốc nào chữa trị. Chớ gì chúng đừng tưởng rằng chúng không còn được yêu thương như trước nữa. Không, hỡi những linh hồn hư hèn, các điều đó chẳng phải là tình cảm của một Thiên Chúa đã vì nhân loại mà đổ hết máu mình ra. Hết thảy hãy đến cùng cha, đừng sợ gì cả. Cha vô cùng thương yêu các con. Cha sẽ thánh hóa các con bằng máu của cha, và các con sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Tội lỗi của các con sẽ tan chìm vào nước mà chính tay cha rửa cho các con. Không có gì có thể dứt khỏi mối tình của cha đối với nhân loại. Josepha, hôm nay con hãy để cho lòng con cháy lên lửa khát khao các linh hồn, nhất là những linh hồn tội lỗi, đến tắm trong nước sám hối. Con hãy nguyện ước sao cho chúng phó thác bởi lòng tin cậy, không phải bằng sự sợ hãi, vì cha là Thiên Chúa đầy lòng thương xót, luôn luôn sẵn sàng đón nhận chúng vào trái tim cha.
Nói đến đây, Chúa Giê-xu dừng lại, đưa mắt nhìn Josepha một cách đăm chiêu. Josepha gác bút, sấp mình thờ lại Ngài. Chúa Giê-xu nói mấy lời từ giã rồi ra đi. Josepha quỳ bất động bên chiếc bàn nhỏ, cuốn tập vẫn còn mở ra, tâm trí chìm đắm trong những lời nóng bỏng mà Chúa Giê-xu vừa đọc cho người chép ròng rã hơn 20 phút. Sau đó Josepha đem giao cuốn tập cho mẹ bề trên, rồi trở lại xưởng làm việc bổn phận như thường lệ. Nhưng suốt ngày, lòng người cứ mãi bàng hoàng về những nỗi đau buồn quá ê chề của đấng cứu thế. Chúa Giê-xu không đủ kiên nhẫn để cho Josepha nghỉ ngơi lâu dài, nên ngay chiều ngày 22 tháng 2, Ngài lại đến nài xin Josepha mở cuộc phạt tạ mới cho nhiều linh hồn đang lâm nguy. Josepha vừa kết thúc 14 chặng đàng thánh giá, Chúa Giê-xu hiện ra giao cho ba linh hồn và căn dặn rằng:
chúng không những là rất yêu dấu, mà còn là rất được nuông chiều của trái tim cha. Chính vì chúng mà cha phải đến đây ẩn thân và để tìm sự an ủi. Josepha, con hãy để ý điều mà quỷ dữ bảo với con hồi sáng này rằng, vô số linh hồn tìm được sự sống nơi đây là rất đúng. Ấy, các con, những người bạn yêu dấu của trái tim cha, các con hãy kéo chúng đến chân lý bằng sự nghèo khó và tình yêu của các con. Thật vậy, khó nghèo và tình yêu là hai điểm sáng chói. Tình yêu các con giúp cho các linh hồn tìm được sự sống. Khốn khó của các con lôi kéo được sự quan phòng Thiên Chúa cách riêng trên các linh hồn.
Chiều hôm sau, thứ Sáu 23 tháng 2, cũng vào lúc Josepha cùng các chị em khác vừa xong chặng đàng thánh giá, Chúa Giê-xu hiện ra nơi cung thánh, vai vác thánh giá, mắt nhìn hết thảy các đứa con thân yêu rồi nói:
hỡi các linh hồn yêu dấu của trái tim cha, các con đã an ủi cha ngần nào, giá mà các con thấy được mọi điều màu nhiệm, bởi vì lời cầu nguyện của các con đã thành những kho tàng vô giá cho các linh hồn.
Vừa nói, Chúa vừa đến gần trao cho tôi thánh giá. Tôi bày tỏ những nỗi lo sợ của tôi, vì đêm nào ác quỷ cũng không ngớt nguyền rủa nhà dòng.
Josepha, con chớ lo âu, nó chỉ có thể hăm dọa đó thôi. Cha gìn giữ con, cha là đấng toàn năng, con hãy nhớ điều đó. Sở dĩ nó thù ghét con là vì cha thương yêu con. Các con có biết không, công việc của các con đang thực hiện giúp các linh hồn và cho trái tim cha được vinh hiển trọng đại. Nhưng giờ đây, trái tim cha đang phải chìm đắm trong bể đắng cay chua xót do ba linh hồn cha mới giao phó cho con. Ôi, chúng đã sỉ nhục cha biết chừng nào. Cha đến tìm sự nghỉ ngơi và an ủi nơi các con. Các bạn yêu dấu của cha, cha giao cho con thánh giá đây, và con nhớ đừng bỏ cha cô đơn hiu quạnh. Các con hãy yêu mến và an ủi cha.
Thừa dịp thánh giá đè nặng lên Josepha với muôn ngàn đau khổ, ác quỷ vận dụng tất cả quyền phép của nó được ban từ trời để hành hạ người một cách dã man tàn bạo. Josepha phải gánh chịu bao sự cực khổ đó để đền tội cho ba linh hồn rất nuông chiều. Người phải chiến đấu quyết liệt đêm ngày để đổi lấy ánh sáng chân lý lại cho chúng. Chọn đêm thứ Bảy, rạng ngày Chúa Nhật 25 tháng 2, ác quỷ cố gắng cưỡng ép người phạm tội, khiến người bối rối âu lo, nên sáng sớm, Chúa Giêsu đến tận phòng để an ủi và giảng dạy người.
Tại sao con sợ? Con chẳng biết linh hồn con chính là chim bồ câu bé nhỏ đó. Nó đã có nơi êm ấm trong trái tim cha, nhưng đôi cánh nó còn xám xịt. Thật vậy, vì con còn rất nhiều khiếm khuyết, nhưng không phải do những tội lỗi mà ác quỷ bày đặt cho con đâu. Con hãy khấn đi và hôn chân cha 3 lần để thắt chặt thêm sợi dây liên kết giữa cha con mình. Josepha, con đừng quên rằng con chỉ là một dụng cụ thô sơ vô dụng. Con hãy hôn đất và chuẩn bị viết tiếp những bí mật của tình yêu. Cha sẽ nói cho con biết rõ tại sao cha muốn rửa chân cho các môn đệ của cha trước bữa tiệc ly. Trước tiên, chính là để cho các linh hồn biết rằng cha hết sức muốn chúng được trong sạch khi tiếp trước cha trong phép thánh thể. Kế đó là nhắc nhở cho các linh hồn chẳng may đã vấp ngã nhớ rằng bí tích giải tội là phương pháp dễ dàng để tìm lại màu trắng tinh sạch đã mất. Sự việc cha đích thân rửa chân các môn đệ là để dạy những ai dâng mình vào công cuộc tông đồ, noi gương cha mà hạ mình trước những kẻ tội lỗi, cũng như trước những linh hồn được giao phó, cùng đối xử dịu ngọt với chúng. Cha thắt lưng bằng một sợi dây vải, có ý mách chỉ phương thế cho những ai ao ước cứu vớt các linh hồn một cách hiệu quả, đó là ở khổ hạnh và từ bỏ mình. Cha cũng muốn dạy chúng thương yêu lẫn nhau, phải luôn luôn rửa sạch những lỗi lầm của người thân cận bằng cách giấu nhẹm, tha thứ và chẳng bao giờ tiết lộ lỗi lầm ấy cho bất cứ một ai. Sau cùng, nước mà cha đổ lên chân các môn đệ là hình ảnh của nhiệt tình đang thiêu đốt trái tim cha nhằm sự cứu rỗi thế gian. Giây phút cứu chuộc vô cùng trọng đại sắp điểm, là trái tim cha không còn chứa nổi khối tình vô biên của cha đối với các linh hồn, nên cha không thể bỏ chúng mồ côi. Cha quyết định ở lại với chúng cho đến ngày cùng tháng tận. Cha muốn hiến mình làm thức ăn, làm sự nâng đỡ, làm sự sống và làm tất cả cho chúng. Tại nhà tiệc ly, khi lập phép thánh thể, cha khát khao các linh hồn thấu hiểu những ẩn tình của trái tim cha. Cha ước ao sưởi ấm chúng bằng lửa yêu đương đang thiêu đốt cha trong lúc thiết lập phép cực trọng. Và từ lúc ấy cho đến suốt thời gian qua, cha thấy tất cả những kẻ đến bồi dưỡng bằng mình cha, giải khát bằng máu cha đều được thu lượm những công nghiệp bởi đó mà ra. Máu thánh của cha phát sinh sự thanh sạch cùng khiết tịnh, sẽ nhúng lửa sốt mến cùng yêu thương trong vô số trái tim khác. Biết bao linh hồn say đắm yêu mến cha sẽ quây quần trước mặt cha hay trong trái tim cha. Cũng có biết bao linh hồn quá kiệt sức vì đã quá truy hoan sẽ tìm lại được sinh khí nơi bánh thánh. Ai có thể hiểu được những tình cảm đang xâm chiếm trái tim cha, tình hoan hỷ, tình chiều mến, và ai có thể hiểu thấu những nỗi đắng cay của trái tim này? Josepha, cha sẽ tiếp tục sau. Con hãy đi bình an. Con hãy an ủi cha và đừng lo sợ điều gì cả. Máu của cha không bao giờ cạn, và chính máu cha sẽ tinh luyện linh hồn con. Tạm biệt con. Con hãy hôn đất đi. Cha sẽ trở lại.
Đã nhiều ngày mong đợi, Josepha không những không gặp được thầy mình, mà lại còn bị quỷ dữ hãm hại với muôn vàn hình khổ. Tiệc ly thánh thể từ 12 tháng 3 đến 15 tháng 3 năm 1923. Đã nhiều ngày nóng lòng chờ đợi, song Chúa Giêsu chẳng đến. Hôm nay thứ sáu đầu tháng, ngày 2 tháng 3, thêm một lần nữa, Josepha phải thất vọng nên người đặt hết tâm trí vào việc bổn phận. Người thành thật ghi rằng, tôi có lắm thứ để may vá và tôi cũng hài lòng vì có khá nhiều thì giờ. Nhưng đôi khi tôi cũng nghĩ quẩn rằng tôi chẳng làm nên trò trống gì, hoặc những việc tôi làm không dùng được vào đâu cả. Đó là chiếc cám dỗ mà ác quỷ thường sử dụng để khai thác con người sốt sắng, luôn luôn sẵn sàng hy sinh ấy. Vừa đi đến chân thang lầu Mikae, tôi gặp Chúa Giêsu. Ngài bảo tôi dừng lại và hỏi,
Josepha, con đi đâu đó?
Lạy Chúa, con đi ủi quần áo trong kho.
Con hãy trở về phòng, vì cha muốn con viết tiếp.
Josepha lấy làm khó chịu lắm, vì phải dẹp qua ý định của mình để làm theo ý Chúa. Sau khi khấn xong, Chúa liền gặng hỏi,
Josepha, ai tạo dựng nên con?
Lạy Chúa, chính Chúa đây.
Ai cho con nhiều chứng cớ tình thương hơn cha? Ai tha thứ cho con nhiều hơn cha? Cha đã hằng tha thứ và sẽ sẵn sàng tha thứ cho con mãi.
Quá bối rối, Josepha dập mình quỳ dưới chân Chúa để tạ tội.
Đúng thế, con phải hạ mình, con phải hôn đất và đừng chống lại với cha nữa. Giờ đây, con hãy viết cho các linh hồn của cha. Cha muốn bày tỏ cho chúng biết chén đắng mà cha đã uống trong buổi tiệc ly. Nếu nỗi vui mừng đã lớn lao bao nhiêu khi cha nhìn thấy qua bao năm tháng, nhiều linh hồn đã nhận cha làm của ăn, làm bạn đường, đã và sẽ dâng lên cha muôn vàn sự thờ phượng tôn vinh. Phạt tạ thì cơn sầu não của cha cũng không phải nhỏ, thì nhìn thấy vô số linh hồn đã bỏ cha bơ vơ, hay chẳng tin cha ngự thật trong hình bánh rượu, khi cha nhìn thấy muôn vàn trái tim nhơ bợn tội lỗi mà cha không thể ngự vào. Biết bao linh hồn khinh rẻ thịt máu cha, để rồi chuốc lấy án phạt đời đời. Ôi, cha còn thấy cha bị khinh chê, thù ghét, nhục mạ, không lời nào tả cho xiết. Biết bao nhiêu đêm ngày, cha phải chịu quạnh hiu trong nhà tạm. Biết bao linh hồn vẫn thờ ơ lãnh đạm trước lời kêu mời thống thiết của cha từ nơi ngục tù đó. Josepha, con hãy để những tình cảm của trái tim cha xâm nhập vào con. Chính vì quá yêu thương các linh hồn mà cha tự nguyện làm tù nhân, giam mình trong phép thánh thể. Cha ở lại đó để cha chúng có thể dễ dàng đến tìm sự an ủi bên trái tim dịu ngọt nhất trong mọi trái tim. Bên người cha nhân từ nhất trong tất cả những người cha, bên người bạn trung thành nhất trong hết thảy những người bạn. Thánh thể là sản phẩm tuyệt tác của tình yêu, và tình yêu đó đã tiêu hao, mòn mỏi, vì các linh hồn nhưng chẳng tìm được nơi chúng sự yêu thương đền đáp. Cha ở lại với các linh hồn tội lỗi để cứu vớt chúng, ban cho chúng sự sống. Cha vừa là lương y, vừa là thần dược chữa lành mọi tật bệnh phát sinh bởi bản chất hư hèn của chúng, và chúng đáp đền bằng cách tách rời cha ra, khinh khi và nhục mạ cha. Hỡi các linh hồn tội lỗi, các con chớ có xa lánh cha nữa. Cha hằng mòn mỏi chờ đợi các con đêm ngày nơi nhà tạm cha. Cha không của trách tội của các con, cha sẽ rửa nó trong máu các vết thương của cha. Ôi, cha yêu dấu các con biết là ngần nào. Các con đừng sợ, các con hãy đến với cha. Còn các linh hồn yêu dấu của cha, tại sao các con lại thờ ơ lạnh nhạt với tình cha? Cha biết rằng những nhu cầu vật chất, những đua đòi thế gian thúc hối các con không ngừng. Tuy nhiên, các con chẳng tìm được một giây phút nào để đến dâng cho cha vài cử chỉ yêu thương và biết ơn sao? Các con chưa mải miết trong muôn ngàn chuyện nhảm nhí. Các con hãy dành một khoảnh khắc để viếng thăm và nhận lấy tên nô lệ của tình yêu. Nếu một khi thân xác các con lâm cơn suy yếu, ốm đau, các con không để thì giờ chạy chữa ở lương y sao? Các con hãy đến với đấng có thể ban cho linh hồn các con thần dược và sinh khí. Các con hãy bố thí một chút tình yêu cho tên tù nhân Thiên Chúa. Ngài hằng tắt tiếng kêu mời các con. Ngài hằng mong mỏi trông đợi các con. Josepha, tất cả những tình cảm dạt dào đó xâm chiếm lòng cha trong buổi tiệc ly. Giờ đây, con hãy đi và đừng quên trái tim cha yêu thương con. Còn con có yêu thương cha không?
Josepha sẽ trả lời câu hỏi đó vào một đêm kinh hoàng nhất trong chuỗi ngày đền tội cho ba linh hồn yêu dấu của trái tim Chúa Giêsu liên tiếp trong 15 hôm. Bằng một ý chí can trường, bằng mối tình sắt son, chiều thứ bảy đầu tháng, mùng 3 tháng 3, Josepha đang thờ lạy Chúa Giêsu thánh thể, Ngài hiện ra với trái tim bừng bừng cháy.
Hỡi Josepha, con hãy để cha an nghỉ nơi con hãy để trái tim cha truyền cho con niềm vui của cha. Ba linh hồn kia đã trở về với cha rồi, thánh giá của cha nặng lắm, vì vậy cha đến đây nghỉ mệt bằng cách san sẻ cho hết thảy các bạn yêu dấu của cha. Mỗi người một phần nhỏ. Trái tim cha đang tìm nhiều của lễ hy sinh để đem nhân loại đến với tình yêu của cha. Và cha đã tìm thấy tại nơi đây những lễ vật đó.
Josepha hết đỗi vui mừng, bèn dâng lên tất cả những nguyện ước của tu viện để an ủi Chúa Giêsu, cùng để đem lại cho Ngài nhiều linh hồn. Josepha không quên được rằng chỉ có thể cho Chúa nghỉ mệt bằng cách gánh chịu những khổ đau của Ngài, và có nhiều cách để vác đỡ thánh giá cho Ngài. Cũng như những đêm trước, đêm nay đầy rẫy những cám dỗ dữ dằn, ác quỷ kịch chiến mãi cho đến chiều hôm sau. Trong khi đó, Josepha hoàn toàn kiệt sức, và mặc dầu vô cùng kinh tởm về hành động của mình, Josepha vẫn không ngớt lời chống báng tình yêu của mình và cưỡng lại thánh ý Chúa. Chiều Chủ nhật mùng 4 tháng 3, Josepha vừa đi xong các chặng đàng thánh giá, Chúa Giêsu liền hiện đến phán dạy không kịp cho người sắp mình thú tội.
Josepha, con được tha tội rồi. Nếu con muốn an ủi cha, thì đây là cơ hội. Chiều nay kế cận đây, có một áng hội hè, nơi đó cha sẽ bị sỉ nhục thậm tệ. Con hãy đặt mình làm của lễ hy sinh, để sao con có thể đền tội cân xứng các điều xúc phạm cho các linh hồn ấy. Ôi những linh hồn khốn nạn, chúng nhục mạ cha dường nào, làm sao đem chúng ra khỏi nơi đó.
Josepha trở về phòng để khẩn cầu cho các linh hồn nói trên. Chúa cũng đến ngay để ban cho người thánh giá, cùng để dạy người cầu nguyện.
Lạy cha, đang khi các linh hồn kia xúc phạm đến uy danh cha, cùng nguyền rủa thậm tệ máu con, xin cha cho phép con dâng linh hồn bé nhỏ này làm của lễ hy sinh hiệp với trái tim con, để gánh lấy những khổ lụy và để phạt tạ. Xin cha cực nhân hãy nhận cho các linh hồn kia những nỗi thống khổ của linh hồn này để liên kết vào công nghiệp của con.
Đoạn ngài thêm,
con hãy để cha nhận linh hồn con chìm sâu trong bể đắng của trái tim cha.
Rồi ngài biến đi, bỏ Josepha đau khổ quằn quại dưới cây thánh giá. Khoảng 10 giờ tối, ngài đến bảo tôi,
con hãy trả thánh giá lại cho cha. Các con đã an ủi cha nhiều lắm rồi.
Được Chúa cho biết như thế, tôi hết sức cảm ơn và hứa sẽ không chống lại ý của ngài nữa.
Đúng vậy, đã đến lúc cha cần con đến băng lại các vết thương do những linh hồn tội lỗi gây nên cho cha. Các con đã cho cha uống chén ngọt ngào, thì cha sẽ ban cho chúng phần thưởng trên nước thiên đàng.
Sau mấy hôm vắng bóng, mãi đến ngày thứ ba mùng 6 tháng 3, vào lúc 8 giờ, Chúa mới trở lại hỏi tôi như sau.
Josepha, con có đợi cha không? Hôm nay cha đến nói cho con rõ về mầu nhiệm lớn lao nhất của tình yêu cha. Trước khi viết, con hãy hôn đất. Lúc lập bí tích thánh thể, cha thấy tất cả những linh hồn mai hậu sẽ được nuôi dưỡng bằng mình thánh, máu thánh cha. Kẻ này tìm được thần dược trị liệu bệnh tật yếu đuối, kẻ nọ gặp lửa thiên nhiên hủy bỏ lỗi lầm xấu xa, kẻ kia gặp lửa nung nấu tình yêu đậm đà, tất cả cùng quay về một chiều hướng, cùng quy tụ lại như cảnh mùa xuân, mà mỗi một điều là dâng lên cha đóa hoa ngát hương thơm của nó. Nếu một linh hồn nào cần hơi ấm để sắc thêm thắm, hương thêm nồng, thì cha sẽ ban cho nó mình thánh của cha. Mặt trời tỏa lửa yêu thương, cha sẽ đến tìm sự an ủi nơi kẻ này, ẩn náu nơi kẻ nọ, nghỉ ngơi nơi kẻ kia. Hỡi các linh hồn rất yêu dấu của cha, các con có biết rằng không có gì dễ dàng hơn là an ủi một Thiên Chúa, cho Thiên Chúa ẩn náu và nghỉ ngơi nơi cung lòng của mình. Thiên Chúa là đấng vô cùng thương yêu và đã giải thoát các con khỏi kiếp nô lệ tội lỗi. Trong khi đó, nơi nhà tạm, thâu đêm cha mong đợi các con. Cha vô cùng khát khao các con đến để nhận lãnh cha, để bộc lộ cùng cha bao nỗi niềm thầm kín riêng tư, để trình bày cho cha những nỗi khổ cực, những cơn cám dỗ, những điều đau buồn, để cầu ơn ích cho chính mình hay cho những kẻ khác. Phải chăng trong gia đình có nhiều linh hồn đang lâm nguy và đang xa cách cha? Cha sẽ dạy nó rằng, này con hãy đến trình bày tự sự cho cha với niềm tin sắt đá. Con hãy thương xót các kẻ tội lỗi. Con mau dâng mình phạt tạ. Ngày hôm nay, con hãy hứa rằng con sẽ không bỏ cha cô đơn nữa. Cuối cùng, con thử hỏi xem trái tim cha còn muốn điều gì thêm để an ủi cha chăng? Đó là điều cha hy vọng vào các linh hồn. Nhưng khi lãnh nhận cha, nó chỉ kịp nói với cha lời nào, thì nó đã lo ra, chi chí, tỏ vẻ mệt nhọc, rồi bực tức. Công việc thu hút nó, gia đình làm nó lo âu, đồ trang sức đè nặng trên nó, sức khỏe làm nó bận lòng, bận trí. Nó chỉ biết nói với cha bằng những lời lạnh nhạt, buồn chán, rồi nó hấp tấp ra đi. Đúng vậy, cha mỏi mòn mong đợi để được nghỉ ngơi nơi nó, cùng cất đi cho nó những nỗi lo âu. Cha đã chuẩn bị cho nó biết bao ơn mới, nhưng nó cũng chẳng màng, nó cũng chẳng thèm xin cha ban cho nó lời dạy bảo hay sức mạnh. Nó chỉ biết than trách, mà cũng chẳng thèm than trách với cha. Dường như nó đến để làm đầy đủ một nghi thức thế thôi, vì thói quen hay chỉ vì thấy mắc tự trọng. Đây chẳng phải tình yêu thúc đẩy nó, mà cũng chẳng phải nó thành thật với cha đâu. Linh hồn đó chẳng có cái hương vị mà trái tim cha mong chờ. Những linh hồn nơi thế gian đóng đinh chân tay cha, cùng khạc nhổ nhơ nhuốc dung nhan cha. Chính nỗi đau đớn này đã thâu qua trái tim cha. Vào bữa tiệc ly, khi cha nhìn thấy một trong 12 môn đệ đầu tiên đã phản bội cha, và từ đời này sang đời khác, có hàng hà sa số linh hồn theo nó. Thánh thể là phát minh của tình yêu, là sự sống, là sức mạnh cho các linh hồn, là lương thực cho cuộc hành trình từ cõi tạm về quê hương vĩnh cửu. Những kẻ tội lỗi tìm gặp nơi đây sự sống của linh hồn, lòng sốt mến. Những kẻ nhiệt tâm tìm gặp nơi đây sự bình an và mùa nở hoa trong ước vọng. Những kẻ lành thánh tìm gặp nơi đây đôi cánh để vươn mình dần lên chỗ trọn hảo. Những linh hồn vẹn sạch tìm gặp nơi đây mật ngọt thơm tho mà chúng làm thức ăn mỹ vị nhất. Josepha, cha sẽ nói tiếp.
Đã nhiều ngày trôi qua, những nỗi khổ đau vẫn chưa vơi dịu tí nào. Lại một lần nữa, dường như Josepha bị sa ngã trước những lời ngâm đe dữ dằn của quỷ dữ. Những lời nguyền rủa thậm tệ của kẻ thù. Người run lên vì đã xúc phạm đến thầy mình, và hậu quả rất đỗi đau thương. Tôi đã bỏ mất một lần chịu lễ. Chủ nhật ngày 11 tháng 3, Chúa Giêsu đến để tha thứ cho người, dạy người rút ra bài học cùng đọc cho người chép tiếp những lời dở dang.
Josepha, con hãy cầm lấy mẫu gai của cha đây và đừng sợ gì cả. Lòng thương xót của Thiên Chúa thật là vô biên. Chẳng bao giờ từ chối tha thứ cho tội nhân, lại còn không thể nào đối phó với một thụ tạo khốn khó và bé bỏng như con đây.
Josepha vội thưa về sự việc người bỏ rước lễ. Chúa đáp lời,
hỡi con chẳng thấu hiểu lòng cha. Cha đã mỏi mòn chờ đợi con như thế nào. Cha đã ước mong được ẩn náu trong trái tim con dường bao.
Josepha không biết làm gì hơn là xin Chúa quên đi mối ưu phiền đó.
Để phạt tạ sự việc trên, ngày hôm nay con hãy chuẩn bị và dục lòng khát khao rước cha ngày mai. Mỗi lần con lập lại ước vọng đó với lòng tin cậy và vâng phục, thì trái tim cha được một lần an ủi. Thôi chừng ấy đủ lắm rồi, con đã được tha thứ, và trái tim cha cũng đã quên tất cả. Bây giờ con hãy tiếp tục viết cho nhân loại được rõ. Dưới hình bánh rượu, ẩn mình thật sự cả một Thiên Chúa. Nơi đó dưới cây màn tre, cha hiện diện hoàn toàn, thân thể, máu, linh hồn và thiên tính của cha. Này các linh hồn, đền thờ con chiên cực sạch, hãy nhớ rằng vinh hiển của các con đem lại cho cha vượt xa vinh hiển của các thiên thần, bởi vì thiên thần mang sự yếu đuối như nhân loại, không phải chiến đấu, cũng chẳng cần chiến thắng để giữ mãi tinh tuyền. Các con cũng giống như mẹ của ta, một thọ tạo phải chết. Tuy nhiên, giữa những cái hư đốn bẩn thỉu của loài người lại vươn lên một sự tinh rồng không chút bận nhơ tuyền vẹn mọi đàng. Mỗi một mình mẹ đã làm cho cha vinh hiển hơn hết thảy các thiên thần trên nước trời. Chính cả Thiên Chúa cũng đã say mê, nên đã mặc lấy xác thịt nơi mẹ và ngự giữa lòng thọ tạo của mình dựng nên. Trong phép thánh thể, cái tối thượng, cái uy quyền Thiên Chúa đã ẩn khuất. Nơi đó các con tưởng chừng như không có sự sống. Nhưng cha lại là sự sống của các linh hồn và sự tồn tại của thế gian. Nơi đó cha không còn tự động đi tới, đi lui, ở một mình hoặc được vây quanh. Khôn ngoan, quyền năng, tự do, tất cả đều tan biến trong chiếc bánh lễ đó. Hình bánh là dây chói buộc cha, là màn che phủ cha.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng gọi tình yêu nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 27 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giật của mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.